Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực khổ trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Thế nào là niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt nhắm, dùng ý thầm niệm. Nam, khi ý thầm niệm chữ Nam, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa hai chân mày. Mô, khi ý thầm niệm chữ Mô, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu. A, khi ý thầm niệm chữ A, chú ý tập trung ngay trung tâm hai trái thận. Di, khi ý thầm niệm chữ Di, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa ngực. Đà, khi ý thầm niệm chữ Đà là ánh sáng xung quanh tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh. Phật, khi ý thầm niệm chữ Phật, chú ý tập trung ngay về nơi rúng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng, ngũ kinh và giúp khai mở phần điển tâm trên bộ đầu. Tập lúc nào cũng được.
Có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta vừa có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật thì tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của một vị khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng tôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện? Nếu không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày hàng giờ hạnh phúc. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta sẽ chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Sau khi làm pháp luân thường chuyển, cố gắng ngồi nhắm mắt, niệm Phật nhìn thẳng trung tim, chân mày, ý tưởng ngay trung tim bộ đạo. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Để không niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây chúng ta sẽ tìm ra cách khác biệt giữa hai lời nói. Chúng nói Nam, cái cuối cùng đó nó tập trung ngay trung tim chân mày. Chúng ta nói Mô, cái tiếng ngân nó cuối cùng nó phát ra từ trung tim bộ đạo. À, cái khí nó đưa xuống dưới bụng và nó vận chuyển ra sau trung tim hai trái cặp đầu của chúng ta nữa. Đa, nói đà thì nói ra vậy, nhưng mà cái khí nó vận chuyển xuống bụng và nó tung ra tất cả lỗ chân lông phát quang. Ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Đà nó xuất phát ra. Phất, phất, ngay cái rúng của chúng ta, tứ hải quỳ già, chuyển cái luồng hơi khí điểm xuống đó, và tứ hải quỳ già, khi chúng ta lìa vũng mẹ, đã có tất cả mọi sự phục vụ cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta tại sao không khai khẩu để niệm, nhưng mà khai khẩu là thằng ký tán, này khai khẩu để chỉ cho các bạn thấy rằng sự khác biệt giữa 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái Nam nói Nam và Mộc hai cái khác nhau. Nam nó có cái cuối cùng đó, nó mới mở cái trung tim chân mày các bạn ạ. Nhắm mắt mới thấy ánh sáng. Nó trụ khí trụ hơi ngay đầy bụng rồi nó tống ngay trung tim cho trái cặp. Thì chúng ta nói hai, hai, cứ kéo về cách mấy nó cũng tới từ trên nó cho nó không xuống được dưới. Hai, nói hai nó không xuống được dưới. Mà nói Nam, nói Nam, thì nó lên trên. Mà Mô, nó đưa xuống. Thấy không? Mà nói hai, nó chỉ ở ngoài miệng mà thôi. Cho nên cái ở bên ngoài và cái ở bên trong. Cho nên lý thuyết chân đạo là ở bên ngoài. Lý thuyết mà vạch ra nói là chân đạo đó nó chạy bên ngoài. Mà thầm kín tự niệm khai thông. Đó, chân lý khai triển trong nội tâm. Cho nên người tu luôn luôn khép kín mình, ngồi chỗ thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai lục tâm. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng tôi là đệ tử của nhà Phật. Đức Phật đã truyền bá những phép màu quyền diệu cứu độ, những thần linh lai vãng, để chúng ta thấy rằng sự tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Chúng ta đã và đang học hỏi chứ không có hưởng thụ. Nhịp tim của chúng ta đang đập đây là đang làm việc. Mà chúng ta bồi dưỡng dùng thanh khí điển các càn khôn vũ trụ an trợ nội tâm nội tạng thì chúng ta mới nhập định. Các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn thấy chấn động lực vô cùng và thức hòa đồng mở trong bình đẳng, không có phần chia giai cấp nữa. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa với thân khí để học chân pháp chân đạo trong chu trình tiến hóa sẵn có. Trong lúc thiền định các bạn nhớ kẹp để sinh sống. Vì sao chúng ta là có cái bản chất lười biếng, ngồi kẹp nó căng vậy? Đó, vì vậy chúng ta phải giữ ngay kẹp như vậy. Để kiểm soát cái sinh sự phải ngay ngắn. Khi chúng ta tu thì chúng ta phải ngay ngắn như cái vũ trụ như thế để xuất phát đi lên. Cương quyết như vậy tự chủ mới tu được. Thì chúng ta cũng co lưỡi sang thời gian ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên trung tâm bộ đạo niệm cho đến quên mà thôi. Những người tin tưởng Chúa thì nghĩ đến đấng Cha Trời cũng là đi tới được. Nhắm mắt co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật khai mở tâm điện, thì tự nhiên càng ngày các bạn càng nhẹ, hòa cảm tam giới. Lúc đó các bạn không còn thích nghiệp, là không còn khổ trong tâm, không còn lo. Các bạn cảm thấy khổ là các bạn khổ, mà hết khổ rồi không còn nghiệp. Cho nên thành tâm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng, dỗ ngủ trong lúc ngồi ngay ngắn. Những người tu lâu bắt ân tâm ngồi ngay ngắn như thế, kẹp lại ngồi như vậy.
Tại sao phải niệm Lục Tự Di Đà mà không niệm câu gì khác?
Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy chấn động rõ ràng hiện ngay trung tâm chân mày. Vì không có cách gì có thay cái chữ khác mà có thể hiện tập trung luồng điện ngay trung tâm chân mày thì cái gì thay. Tôi thấy là tôi đã tìm đủ cách không thay được thì tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật.
Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, chủ tâm thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn được? Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của các bạn tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là. Thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần.
Thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bên mấy ông sư bên thầy chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Xin ông Tám có
chuyện. Vì chúng ta không có ôm một ông nào hết. Chúng ta là khoa học quyền bí. Nam cái chấn động lực, Nam thập phương Nam lưỡng bính đinh là luồng điển của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy ở bề trên sang suốt. A nhâm ký gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao mở trí ấp. Di dữ bền ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ thì tự nhiên con người sống động và minh tâm chúng ta. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày chúng ta cũng phát quang. Từ tật Phật thanh tịnh biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi, không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi. Thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca, chuyện của ông. Còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành, rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca. Tôi phải đi tới kiểm chứng và tôi quỳ lại Ngài, tôi học chân lý của Ngài. Sự mong muốn của chúng tôi, vì thế kỷ 20 này khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng. Nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động thần kinh không ổn. Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì chí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình. Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên Ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo. Ngồi đó hít thở của cái chết. Dũng hành. Chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây. Sự sống của chúng ta là hơi thở, chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều, rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ, sung sướng. Mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi tắn, như đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài, chứ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó. Ngài cái tâm Ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người, chứ Ngài đâu có phải là cái thứ kia mà u ơ mà tranh chấp chuyện không biết, nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm, đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ, Ngài không làm. Ngài chỉ tự tu thôi để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài, tiến tới vô cùng tạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm, chứ không phải là niệm danh Ngài rồi ngày đi phục vụ cho chúng ta, đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Ngài đâu phải tay sai của chúng ta, một đại trí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta có chuyện gì cứ kêu Ngài, nhưng Ngài để làm gì? Tội ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét. Cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội, chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa, rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó, là Đức Thích Ca. Người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càn khôn vũ trụ ngày nay bắt chước học. Và nghe tới danh Ngài, đọc tới chân lý của Ngài, tâm đều mở. Thấy rõ không? Không nên kiêng, thực hành đúng như Ngài, chịu khổ đi, ôm Ngài mà muốn sung sướng, đó là bị đoạt, có tiếng rồi. Đừng có ôm ngài mà tạo cảnh dàn cảnh xuyên xuyên, đó là bị loạn. Phải nhớ chân lý là chân lý không thay đổi.
Niệm Phật để làm gì? Để hiểu rõ cái chấn động lực trong tâm thức của chúng ta nó tiến đến đâu. Mà chấn động lực của tâm thức của chúng ta với càng không vũ trụ là một. Nếu càng ngày càng niệm, càng niệm, càng niệm, càng mới niệm tới thường niệm, vô biệt niệm, niệm tới trung tâm bộ đầu, hòa với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì các bạn nhìn đâu đều là sự thương yêu cởi mở, đều là sư phụ của các bạn. Cái bàn, cái ghế cũng thầy của các bạn. Bông cỏ cũng là thầy cho các bạn. Nó đang thiêu hóa. Trong trật tự mà chính mình đã mất trật tự mà không chịu học. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta về đây để làm gì? Để học lại cái trật tự. Trật tự của sự thanh cao, trật tự của sự cởi mở, trật tự của đời đời bất diệt.
Nên tâm cái một là trì niệm. Khi các bạn chuyển trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với tù điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi, thì chúng ta đâu cần phải mở miệng. Chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để cho mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó tâm thanh tịnh là các bạn không đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc, ngồi đó mà không ngừng nghỉ, hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi.
Cho nên các bạn tu ngồi thiền ở đây chỉ để sửa tâm, sửa trí, mở trí để khai triển, chứ không phải tu để ngồi trên chụp hình, tu để sửa. Cho nên các bạn cứ biết niệm Phật. Dùng ý chí niệm danh Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy tụ rồi là toàn là điển, nó mới mở cái thức hoạt động. Không phải niệm Phật, niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma, chỉ là thật là người ác rồi. Niệm Phật để hòa, mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Cho nhiều người ở thế gian nói tôi niệm Phật để đuổi ma, nói tôi niệm Phật để ác, tôi niệm chi? Tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật, thế mà tôi niệm Phật làm gì? Tôi niệm Phật để hòa, tôi niệm Phật. Mà trong cái hòa nó hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bệnh cho tôi. Tâm hồn tôi được quy yết, thức hòa đồng tôi được mở. Tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi.
Thầy có nói về cái phần hồn phải được phải rung động theo như là cái ăn luồng thanh nhiệm của những gì.
Như là luôn luôn lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà ở trên đỉnh đầu.
Niệm như vậy là được độc đáo nó đã như cái linh hồn và cái hồn của con đã tự nhiên rung động theo cái lệ.
Cho nên tại sao chúng ta phải niệm niệm vô biên niệm? Trước kia chúng ta chưa hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó là trong cái thức hòa đồng với các nơi các việc, chúng ta chưa có hiểu. Thì chúng ta bị động ở chỗ đó và bị tâm tối chỗ đó, thì chúng ta chấp là niệm Phật là sạch. À, bây giờ chúng ta thấy rằng cái chấn động lực của cái chuyện nam, chuyện mô nó chạy đi đâu, chúng ta thấy rõ rồi. Là cái luồng điện không khác gì âm nhạc để mở tâm lực. Đó, chúng ta sử dụng và có khoa học, phối hợp đàng hoàng. Thấy rõ, khai triển cái bản năng bên trong. Rồi chúng ta niệm thường niệm vô biệt, nhưng là tất cả vạn linh trước kia chúng ta thâu thập cái chuyện ô trực, hơn thua, giành giật, lắng áp được cái thế sống, quyền sống ở thế gian là số một. Nhưng mà ngày nay chúng ta thích chết. Cái quyền đó không có giá trị. Nếu có giá trị, ông Thích Ca, ông làm thái tử, ông sống trong cái quyền đó sướng hơn là ông đi tu. Mà ông đi ra sự ông tu thế là. Thế không? Chúng ta hiểu rõ rồi. thì chúng ta mới niệm nguyện niệm Nam Mô Di Đà Phật để thay thế những cái phức tạp ô trực tâm tối mà chúng ta đã thâu Phật từ nhiều kiếp đồng sống cùng thức chỉ thiên địa này. Cho nên thức niệm thường niệm vô biệt niệm là niệm hoài để giáo dục và thay thế những cái ô trực và để cho tất cả vạn linh trong chỉ thiên địa này thức tâm. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương hợp. Chủ nhân ông nói một câu thì trên dưới đồng ý nghĩa. Cho nên cái tiểu thiên địa của chúng ta trong đó có chính trị, quân sự, kinh tế phải thống nhất. Đó. Còn nếu chúng ta không thống nhất không bao giờ chúng ta trở về nguồn cội được. Và ở đâu chúng ta không bao giờ làm nên sự nghiệp. Chúng ta chỉ làm ẩu và tạo tội mà thôi. Còn nếu chúng ta là người có trật tự và biết đây là tất cả an bài bởi Thượng Đế, thì chúng ta sẽ đem sự sáng suốt để đóng góp cho mọi người. Chúng ta gom lại cái cuốn phim quá trình của xứ sở chúng ta là vì mất trật tự mà huynh đệ không có thương yêu lẫn nhau. Không đoàn kết, có của mà cũng phải bỏ chạy. Phung phí mà thôi, kiểu ngứt thiên chứ không phải chuyện gì. Thượng thiên là phải biết bảo tồn. À, bây giờ chúng ta mới ăn năn và lắp lại trật tự để trở về bảo tồn cái chúng có của chúng ta. Chúng ta có quê hương, có đất nước, có thể xác, có trời đất chứng minh. Chúng ta đâu có thiếu cái gì. Không có thiếu. Vẫn ấm áp và không bị vầy xéo bằng như ở những xứ này. Ở xứ này nói cái lạnh không, yên trời không thấu. Còn cái kia mình là có cái thuận hòa, cái tư duy của mình lúc nào cũng sống được. Nhưng mà đây rồi thiên cơ chuyển hai mùa xuân thu đẹp biết là bao nhiêu. Mà rồi đây mọi người xa quê hương rồi mới biết thương yêu quê hương và thực hiện tình thương và đạo đức, huynh đệ gần quê hương. Mình thấy cái loài giống mình càng ngày càng tan tác đi rồi mình phải tiêu hủy. Mình mới quy lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau. Rồi lúc đó mình mới trở về cái chỗ xứng đáng. Mà cái chỗ xứng đáng đó cho chúng ta thấy rõ rằng một linh địa bao nhiêu siêu phiền cường quốc được chung như cái chỗ có chút xíu đó chăng? Tại sao lạ vậy? Có còn có một ông chót là ông Liên Xô thôi, chứ không có thiếu ông nào nữa đâu. Có là ông Pháp cũng có, là ông Mỹ cũng có, ông Nhật cũng có, không còn có ông chót nữa nè. Là cái ông này ông về rồi, rồi thôi là mình học tiếp với nhiên chuyện rồi. Nhưng mà tất cả năm châu đều là bạn. Bởi vì tương lai sự thiên cơ thay đổi là năm châu là bạn. Người Việt Nam đã đi khắp năm châu. Giờ đây cái thức hòa đồng sẽ tụ họp. Mà tụ họp thì để làm gì? Thượng Đế ông chọn tôi đã làm gì? Để ảnh hưởng như vậy. Người Việt Nam khổ vượt qua. Bị cha đạp hoài. Và thức tâm tôi chỉ biết sống với thiên liên ông bà tôi thôi. Thì cái gì tôi không hơn người ta được. Thì nó trở về con đường tâm đi. Sớm hơn những người bị lôi cuốn vào nó. Thấy rõ chưa? Cho nên lần lần đây rồi những người Việt Nam đã nào cũng đi học. Nhưng mà người Việt Nam thì có những câu hỏi giá trị. Rồi tôi sẽ đi đâu? Vì tôi là người vượt biên. Tôi là người xa quê hương. Xa tình hương. Rồi đây rồi tôi sẽ đi đâu? Thì tôi muốn tầm cái đạo, tôi có thể trở về với căn bản đất nước của tôi không? Rồi cái căn bản đất nước của tôi là ai tạo? Tôi biết Thượng Đế tạo, tôi có thể trở về với Thượng Đế được không? Đặt câu hỏi trên đầu óc của mọi người Việt Nam. Cho nên bắt buộc phải tu. Và tu bổ sửa chữa tâm linh và lập lại trật tự sau này mới trở về quê. Một ngày xa buồn là phải có một ngày vươn qua. Vui học. Và tương lai chắc chắn như vậy. Cho nên quý vị đừng lo, lo tu, lo sửa, tu bổ sửa chữa những chuyện sai lầm của chính mình. Mình có cái tiểu thiên địa này cũng như căn nhà mà nó bị hư cái đâu này, hư chỗ kia, hư chỗ nọ. Bây giờ ai chung với đó mà sửa, mình phải sửa chữa. Cho nên anh làm pháp luôn là anh thích cả thanh khí điển, cả càng khôn vũ trụ đến vô hóa giải cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp. Rồi đưa cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp này nó qua đồng với sự diễn đại, càng khôn thanh khí. Hỏi con người anh còn ngu không? Con người anh đạt được kỹ năng chưa? Cho nên Thượng Đế đã gửi chúng ta xuống chúng sinh, thế thì chúng sinh xuống thế gian để học có chữ nhẫn thôi. Làm mẹ học nhẫn, làm cha học nhẫn. Làm một người học trò trong trường mà không học nhẫn, người đã không bao giờ sinh đời. Thấy không? À, học nhẫn mới đạt cái tật tự. Tật tự rồi mới thực hiện tự đi. À, cho nên cái cơ trời nó phải có tuần tự như vậy. Người đời thì nông nóng. Vì con mắt mở ra thấy nhưng mà không biết cái thức ở trong cái mắt thời gian nó học được. Cho nên một người học trò đi học 5 năm, 10 năm nôn nắng muốn có cuộc thi để tôi đậu không. Nhưng mà đúng thì cũng cho thi. Không đúng thì trường nó không có thôi. Thì ông sao thì cũng vậy. Nếu chúng ta tu không có trình độ thì ông cũng không cho bài thi nặng đâu. Có trình độ thì nào chúng ta phải dũng mạnh. Và nặng thì nào thì chúng ta phải đi qua. Dễ dàng hơn. Nhưng mà có trình độ mới làm. Không có trình độ không làm được. Thấy không? Cho nên phải do sự dày công của mùi thanh. Phải học. Còn nếu không học thì chuyện. Mà lấy công cao ngạo mạn lên cho ta đây là hay là giới hạn mức yên. Chứ mình là đấng vô cùng. Mình từ cây cỏ tiến hóa lên thành con người. Rồi từ con người sẽ tiến tới thành tiên Phật. Tại sao không tiên? Còn ôm cái bản tánh và sắm núp vào trong cái tánh để làm gì? Cái tâm phàm nó lôi cuốn chúng ta và nó đem sự khổ cho chính mình và không có đối phó. Nà, cho nên không nên núp vào trong tánh và làm chủ cái tánh nó tìm đẹp. Xây dựng cho cái tánh tiến tới tốt đẹp, hoạt động chung yêu. Chúng ta rõ ràng là bỏ xứ sở ra đi với hai bàn tay không, rồi nó cũng không. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng bỏ ra đi bằng hai bàn tay không. Rồi cũng có là tại sao? Vì chúng ta có thực tập mà. Chúng ta không có xạo láo mà. Những người từ ngoài miền Bắc đi vào Nam cũng là bỏ một lượt rồi. Rồi từ trong Nam đi qua đây cũng bỏ một lượt nữa. Rồi bỏ mấy lượt cũng không sao nữa. Từ đây đi sau cũng không sao. Tôi giữ cái phần sáng suốt là tôi có. Anh thấy không? Thành ra nghĩa là mình luận xét đó, mình thấy cái phần hồn của mình là vô cùng. Không có giới hạn. Nhưng mà chính mình tự giới hạn. Vì yếu hèn, vì tham sân quý tử là ham sống sợ chết. Rồi tạo sự yếu hèn của chúng mình. Cái kỳ thật rốt cuộc mọi người phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt ra đi. Và sống muốn an toàn mà phải thực hiện tình thương và đạo đức. Có bình yên ra sao?
Đêm nào thiền của nguyện con buông bỏ tánh hư tật sâu. Bỏ điều này bỏ điều nọ nhưng mà chưa bỏ được. Tại sao? Tại sao tôi bỏ không được? Vì tôi dụng pháp làm bên ngoài mà tôi không biết hành bên trong. Cho nên hành bên trong phải dùng cái gì? Phức tạp của tứ quan nó đen vô ngũ tạng là thâu thập thị phi động loạn, hơn thua. Tôi đã thâu vô quá nhiều. Ngày nay tôi phải mở ra, lấy cái gì để mở? Lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nó hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Nguyên lý của lửa, nguyên lý của gió, nguyên lý của đất, nguyên lý của ngũ hành rõ ràng. Để cho nó khai mở cái vũ trụ này, nó hòa hợp cái tự nhiên. Cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để hàng ngày cho nó tập trung đầy đủ trong vũ trụ đó. Chi thức của nó quy nhất. Thì nó mới giải được. Bây giờ làm một việc này, chút nữa làm một việc nọ, chút nữa làm một việc nọ, nó thu hút cho toàn là động loạn. Các bạn một ngày 8 tiếng đồng hồ, các bạn đi làm. Về có đồng tiền, trong tâm thâu được đống rác, động loạn mà thôi. Nhưng mà nếu các bạn có ý niệm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã thường cách nghĩa, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là pháp tiện, Đà là màu sắc Phật là nhân cảm. Sau cái đó, quy một, học thức, hòa đồng với các nơi các kia, mọi trạng thái đều khác. lúc đó cái tâm chúng ta mới an định. Mà an định rồi mới chứng giải gì. Khi các bạn bước vào trong căn nhà mà bình tĩnh, các bạn mới sắp xếp cho nó đàng hoàng. Nếu các bạn là người thiếu bình tĩnh, sáng suốt thì không có tình nguyện gì. Cái món nào mà để cho nó trúng cái chỗ đó, là cái dồn, cái gia trang lộn xộn, không có lúc nào yên ổn. Cái tâm chúng ta cũng vậy. Cái nhà ta sạch thì cái tâm ta sạch. Một cái nhà ta dơ bẩn mất trật tự, cái tâm ta mất trật tự. Cho nên người tu bằng làm thiền là để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, lập lại sự quân bình trong tâm thức, chứ không còn ý lại và nhờ đỡ. Người tu thiền mà ý lại và nhờ đỡ là ma nó xâm nhập tới khác. Người tu thiền phải thực hành đi ra giải tỏa nghiệp chướng, chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu để tiến hóa. Bất cứ nẻo hấp nào chúng ta cũng khai thông hư thở được. Cho nên chúng ta dùng trung tâm bộ đạo, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, để cái luồng thanh điển chúng ta được hòa hợp với thanh điển ở bên trên mà thăng hoa đi tới vô cùng. Bề trên chính tâm cho chúng ta là do cái sự kham khổ thực hành, chứ không phải do sự ý lại kiều rêu về trên mà chúng ta đặt. Cho nên chúng ta học thiền. Tại sao có người thiền 3 ngày họ đã đi được? Họ thấy cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nọ, phát giác nhiều chuyện. Mà có người tu 3 năm không thấy, tại sao? Vì nghiệp chướng quá nhiều, bao vây tâm thức mà không chịu giải tỏa tâm thức, không chịu niệm Phật, không chịu trì niệm, để ôm cái bản tâm sau đó. Cũng thiền niệm mà sau đó. Vậy tôi thiền như vậy, ông trời sẽ giúp tôi là sao đó. Tôi thiền như vậy, tôi sẽ tự giải cho tôi và tôi tự tiến. Tôi mới học cái đường lối của thượng đế.
Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm, thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mảnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn cũng được. Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của các bạn tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục đã còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là, thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần.
Tôi học một khóa làm người ở thế gian này, sanh lạc bệnh tử, sanh trụ hoại diệt, mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi. Tôi ôm cái xác này mà tôi không biết nguyên lý của cái xác này. Cho nên các bạn đã học qua A Di Đà, đã phân tích nội tâm nội tạng của các bạn vô diệu vô cùng trong cái tầm thường. Trong đó đã có lục căn lục trần, có vạn linh cảm tác với bạn. Mà cái sự chấp nhận là sự sáng suốt của bạn là tập hợp. Cho nên cái phần hồn của các bạn là quan trọng. Cho nên mang tội là phần hồn mang tội. Cơ thể các bạn động loạn cũng là phần hồn mang tội. Cho nên chúng ta tu đi mua và cơ thể, sửa tâm giữa tâm, đạt tâm minh tâm chúng tâm, và thấy sự sai lầm của chúng ta là chúng ta không còn tái phạm nữa. Và chúng ta cố gắng đi nữa, đi nữa, tiến nữa, học được đi, để thấy cái siêu văn minh ở bên trên không ngừng nghỉ phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Chỉ cây biến thành vật đồ để trang trí trong nhà. Rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chứ. Phải tiến. Cái đạo hạnh tu học của chúng ta cũng phải tiến đúng theo thời đại. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển là hít cái thanh khí vô. đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nay một chút mai một chút, nó sẽ càng ngày càng dài, nó càng dài thì càng đỉnh thì càng sức. Các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô ngục nữa mà đi trình diễn với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới đúng theo trong kinh kệ để chỉ rõ đường lối cho các bạn tu. Làm cái gì trở về thanh tịnh? Giải nghiệp tâm mới về thanh tịnh. Mà các bạn không dùng nguyên ý của trời đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm nội tạng, trung tâm của ngũ tạng của các bạn, thì làm sao mà các bạn trở về thanh được? Mà nếu mà tôi giải nghiệp tâm, phải thành lắm, phải làm chúng ta mới giải được. Nếu không làm không giải, không có ông thần, ông thánh nào mà xuống mà giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn làm là tạo nghiệp, hung hăng, giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải tỏa, không hung hăng, không hung hờn, giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì? Tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thân của trời Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là một khi giới trường cứu, từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa. Thấy không, các bạn đã làm mẹ, làm cha, có người mẹ nào mà không thương con? Người mẹ nào mà không tha thứ con? Rầy vậy nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thân tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người. Mà ngày nay chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta, là chúng ta trở về với chân thật hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu các bạn bừng sáng rồi, không thấy các bạn đứng lên gây lộn như một người thường sao? Không. Các bạn biết thương yêu. Các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều, các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm về với chính bạn. Mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu. Để đón tôi, tôi lâm trầm, tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý. Mà người mẹ tôi nhịn nhục hết sức. Nuôi tôi ngày nay được lớn, được khôn lớn, chứ đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu. Mẹ tôi hết sức nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục. Ngài là một mức nhịn nhục trong gia cảnh của tôi cũng có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi đứng bên đất và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhịn nhục của trời Phật đã cho tôi hội năng trở về với chính mình? Nguyên hậu mới dâng hoa sen tốt đẹp cho Ngài, là tâm thanh tịnh của chúng ta. Nên các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh. Trước kia các bạn ngồi 5 phút, sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi tới 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, là đạt cái thanh tịnh của hạ giới. Nó mới ngồi yên, của hạ giới mà động loạn, ngồi tới đúng. Hạ giới người tu, tuổi trẻ bị thử thách, đừng ngồi một tiếng đi, kéo xuống đòi hỏi sự dâm dục. Đó, để phân minh cái hạ giới là cái gì và thượng giới là cái gì. Cho nên có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nhớ tưởng lên trên bộ đạo là trung tâm, chân tâm. Còn cái tâm bằng thân bằng thịt này là phàm pháp. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đầu Ngài. Lúc đó không còn sự lo nữa. Ngài tu ở giữa rừng đậm loạn, thú dữ không? Tất cả là thực được có thể tâm tiến Ngài bất cứ lúc nào. Mà kể cả sự ăn uống không có. Biết bao nhiêu sự tổn lực, nguồn lực vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết. Có băng từng để thu những cái âm thanh mà nhắc nhở chúng ta. Nay chúng ta tu chút mà chúng ta tu chút. Rồi chúng ta lần lần cũng đi tới cái con đường ngộ Ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta. Và chỉ chờ chúng ta hành mà thôi. Một ngày tới tối chúng ta hít thanh khí điểm của trời Phật. Chứ đâu có phải là cái chuyện tầm thường nào. Không có thanh khí điểm lấy gì xong. Mà thanh khí điểm nó siêu diệu vô cùng, các bạn hít chừng nào có chừng đấy, mà càng hít càng thanh tịnh, càng hít càng ngưng sự sai lầm của mình, là có phải ánh sáng vào nội tâm không? Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình, có phải chúng ta đã đem cái nửa thiên nhân vào đốt sự trần trược, tạo cái hương đăng trong nội thức của chúng ta không? Càng tu các bạn, xem kinh các bạn thấy họ đã đi xa rồi, chúng ta mới đi chấp chỉnh thôi, thực hành để đi tự. Rồi chúng ta có thể tác nhiệm những cái lời mà chúng ta gặp ai được, để cho họ tiến theo và họ tu rồi, tâm thực hành, chứ không còn chỉ cầu xin nhờ đỡ, rồi tự mình phấn khởi mình và phản bội lấy mình. Cho nên tôi mong rằng các bạn đã thực hành một đoạn được, nên cố gắng hành nữa. Nhưng đây là những tài liệu phấn đấu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội, sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thành thực.
Chúng ta chỉ có khép mình, mở ấm, mà chúng ta chỉ là. Thì chính chúng ta phải làm việc cần thiết và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Suốt cuộc gây hận thù, chú ớt cho tâm thức chứ không có mở được. Kẻ nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn nói người kia, người kia muốn nói người nọ. Tạo thần kinh ý, không có lời làm gì. Sẽ cầu ăn cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở trí. Cho nên cái niệm thét rồi, cho nên cái chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Các bạn sẽ an. Sau đó là đi cái chỗ quán thông rồi. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không niệm. Thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ chi chứ mệt, tâm trí không ổn, thấy hậu quả, trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử nhau, đối đại, tốt như lúc bắt đầu. Nếu như lúc yêu nhau, đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ gì? Tại ai? Tại chúng ta. Nó quân bình. Từ giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông muốn niệm Phật, bà cũng niệm Phật, gia đình yên nhé. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Nguyên quyết niệm như vậy thì những tâm hư tập sâu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn không biết khi mà. Các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đã. Lúc đó các bạn ấy, người đã ôn sát phạm mà không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở ốc các bạn thấy sáng rồi. Các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia can, thì gia can mới đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói. Thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần, thì gia đình sẽ tốt, cực lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp, nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được.
Dạ kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm, thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để y trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Tôi cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm nguyên Nam Mô A Di Đà Phật mở ra, cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho mình vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ứng phàm như cái máy bay làm việc gì, như là học sử không có. Cái này được tự nhiên rồi, xuất phát đi lên. Niệm Phật cho nhiều, nó đi lên.
Thế Thầy, theo lời bác Ngài Vương, con nhớ là sáng nay, con nghe một cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề bào nó ra. Lúc đó Thầy cũng có nhắn nhiều là sự nhịn nhục sẽ giúp chúng ta bào.
Thì mình nước ta ngầm niệm Phật là đâu có cãi lộn người ta, không có nhịn nhục.
Dạ, cũng ra con thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng.
Dạ, liên hệ rõ ràng. Niệm Phật là căn bản nhịn nhục hết.
chúng tôi tốt,